Các đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2003, chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thường trong khóa tu mùa thu, và chúng ta học tiếp lần thứ lục. Xin quý vị hiểu ra tăng năm của bản tiếng Việt. Hôm trước mình đã học xong cái khúc chót của tăng tư chưa? Ngọc tới đâu rồi? Nhưng mình chưa xong cái trang tăng tư. Bây giờ mình trở lại tăng tư. Người tu không hiểu, cứ chấp vào danh và cố nằm ở trong tư. Hàng thứ sáu, từ điểm từ dưới đi lên. Người tu không hiểu, cứ chấp vào danh và cố, bị những danh từ như thánh, phàm, vân vân làm trở ngại, khiến cho mắt tuệ của họ không mở ra được. Do đó họ không thấy được thực tại một cách rõ ràng. Trước đó, chúng ta đã nghe rằng các Đức Thế Tôn đều do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Nó có nghĩa là các Đức Thế Tôn là những người tự do. Họ không bị vướng mắc vào những cái lý thuyết. Những cái giáo lý, dù là những lý thuyết và những giáo lý đó là do các vị buộc đi trước trình bày ra, thì các vị cũng không có bị mắc kẹt vào đó. Tại vì họ biết rằng tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện. Những cái phương tiện được các vị đó tạo phát ra để giúp cho người ta tu học. Và khi mà những phương tiện đó được tạo phát ra thì phải được diễn bày bằng nhân từ, bằng ngôn thuyết, bằng câu, bằng chữ. Mình thì mình bị kẹt vào lý thuyết. Nhân từ, nghĩa, nhưng mà các Đức Thế Tôn thì hoàn toàn là tự do, không bao giờ vướng mắc vào những chỗ đấy. Những cái chủ nghĩa, những lý thuyết, dù là thành thân vi diệu thì các ngài cũng không có bị vướng mắc vào đó. Tại vì đó là những cái phương tiện, đó là những cái vỏ, không phải là cái ruột. Vậy cho nên nói rằng các Đức Thế Tôn đều do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Tức là cái nguồn gốc của các Thế Tôn, cái bản chất, cái nền tảng của các Thế Tôn là vô ý. Vô ý tức là không có nương tựa bằng cái gì hết, không có bám víu bằng cái gì hết, con người tự do. Thành ra buộc là con người tự do. Và nếu không có tự do thì sẽ không có buộc. Không có cái nền tảng của tự do thì sẽ không có buộc. Vì vậy cho nên gọi là Đức các Thế Tôn thì do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Vô y là nền tảng của tất cả các Đức Thế Tôn. Bây giờ mình muốn được như vậy thì mình cũng đừng có bám víu, dù là bám víu vào những cái lý thuyết, những cái chủ nghĩa, những cái giáo lý. Tại những cái đó trước hết là những cái phương tiện thôi. Nếu Nếu ngộ được vô y thì thấy rằng bản chất của Bụt cũng là vô đắc. Tại vô y tức là không có chạy theo một cái gì hết, không có nắm bắt một cái gì hết, không có nương tựa một cái gì hết. Vì vậy cho nên đâu có phải tìm cầu cái gì. Vì vậy cho nên vô y cũng có nghĩa là vô đắc. Vô y là không bám víu. Thấy được như vậy thì gọi là có chánh kiến, có right view. Người tu không hiểu, cứ chấp vào danh và cú, bị những danh từ như thánh, phàm, vân vân làm trở ngại, khiến cho mắt tuệ của họ không mở ra được. Do đó họ không thấy được thực tại một cách rõ ràng. The practitioners do not understand that. They are passed through words and sentences, and they are fooled by terms like holiness. Circularity, that is why their wisdom eyes cannot open up. Therefore, they cannot see reality in a clear way. 12 thế tài của giáo lý cũng chỉ là để làm rõ sự thật này. 12 thế tài của giáo lý là trường hàng trùng tùng cô khởi, thí dụ nhân viên vô vấn từ thuyết. Nếu mà không có thuộc thì mở được từ điển ra mà coi. Thì tất cả những cái sách diễn bài giáo lý 12 cách đó là cũng chỉ để làm rõ cái sự thật này mà thôi. Người tu chẳng hiểu mới hướng tới văn cú để vọng tìm kiến giải. Những cái người tu tập đó, không biết điều đó cho nên mới bị kẹt vào văn cú và hy vọng tìm được cái kiến giải, tìm được cái insight ở trong cái kinh nghiệm. Vì vậy cho nên mình phải có cái thái độ rất là cẩn thận khi mà mình học hỏi kinh điển, mình học hỏi giáo lý. Mình nghĩ là mình có thể tìm được kiến giải trong kinh điển, trong giáo lý, nhưng kỳ thực thì cái kiến giải đó chỉ có thể có được ở trong cái bản thân của mình mà thôi. Dưới hình dạng của những cái hạt giống tự giác. Và các kinh điển giáo lý mình học đó, nó chỉ có khả năng làm sống dậy những cái hạt giống của tự giác đã có sẵn ở trong mình. Vậy cho nên kinh điển, những bài thuyết pháp đều là những cái đám mây. Những đám mây nó làm ra mưa. Và khi mưa đó nó thấm vào trong cái đất tâm của mình thì hạt giống tự giác nó có trong tâm, nó bừng lên. Vì vậy cho nên tự giác nó nằm từ trong tâm chứ không phải nằm ở những đám mây. Đám mây chẳng qua chỉ là một tự nhiên bên ngoài thôi. Kinh điển học hỏi là những tự nhiên. Và khi mình học như vậy thì mình không bị kẹt. Và tôi có học kinh, nghe giáo lý, nhưng mà mình vẫn được vô y như thường, tức là không có bị bám víu vào những chú thuyết. Và cái điều này mình thấy rất rõ trong trong giới tiếp hiền. Giới tiếp hiền nói là mình không được bám víu vào bất cứ một chủ nghĩa, một lý thuyết nào, dù đó là chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Đó là thái độ đi tìm chỗ bám víu nương tựa, làm cho mình rơi vào vòng nhân quả, chưa có thể thoát khỏi vòng sinh tử trong ba cõi. Khi mà còn nằm ở trong vòng nhân quả thì mình vẫn còn chưa được giải thoát. Nhân quả ở đây tức là sự tạo tác, sự gây nghiệp và sự thọ nhận những quả báo do những cái nghiệp nhân đưa tới. Và trong Lâm Tế Lục thì Tổ có nói rất rõ là học kinh, ngồi thiền, nếu mà làm những cái đó với cái tinh thần bám víu, mong cầu yêu thánh các phàm thì đó cũng là chuyện tạo nghiệp. Đó cũng là tạo nghiệp. Và vì vậy cho nên cũng nằm ở trong vòng, cũng còn nằm ở trong vòng nhân quả và cũng chưa thoát được khỏi cái sinh tử. Cho nên không phải là niệm buộc hay là tụng kinh mà tốt đâu. đề mục tụng kinh phải làm với cái tinh thần vô trụ, không mong cầu thì mới thoát được khỏi cái vòng nhân quả. Nếu các vị muốn được tự do đi lại trong sinh tử, tức là mình phải cho em bé ra ngoài, mình cho em bé ra ngoài. Nếu các vị muốn được tự do đi lại trong sinh tử, thì hãy nhận diện cho được con người đang nghe pháp đây. Cái câu mà đi lại tự do trong sinh tử nó hay lắm. Nó hay ở chỗ là nếu mình đi lại tự do trong sinh tử thì là không còn sinh tử nữa. Mình không có bị làm nạn nhân cho sinh tử nữa. Vì vậy cho nên mình không cần phải chạy đi đâu hết. Ở ngay trong sinh tử mà đi lại tự do trong sinh tử, tức là mình không có bị câu thúc bởi sinh tử. Thành ra không có vấn đề chạy trốn một cái gì và đi tìm một cái gì. Nếu các vị muốn được tự do đi lại trong sinh tử thì hãy nhận diện cho được con người đang nghe pháp này. Con người đang nghe pháp này tức là mình chưa nhận diện được mình chưa biết mình là ai. Mình đang mang rất nhiều lớp áo, tất cả những lớp áo đó nó che lấp cái con người thật của mình không có thấy được. Cho nên nếu mà mình muốn được tự do thì mình phải trở về nhận diện bản thân của mình. Con người đó tuy là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản, không có trú xứ, nhưng mà linh động và hoạt bát vô cùng. Con người đó có thể thi thiết ra muôn ngàn diệu dụng, mà công dụng nào cũng đều có tính cách vô trụ. Trái lại, nếu càng có ý niệm tìm cầu thì càng cách xa, càng sai trái. Tôi gọi điều này là bí quyết màu nhiệm. Trong mấy cái dòng này thì tôi cũng có nói tới con người thật. Cái sự đi tìm con người thật, cái mục đích của người tu là đi tìm con người thật của mình. Và khi mà mình đã được giác ngộ thì mình thấy được cái con người thật của mình, và mình thấy được con người thật của những người đang tới để tham vấn mình. Mình không bị những cái áo của người đó mặc làm cho mình lừa. Thì có người thật của mình đó, thật sự là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản. Ban đầu thì mình nhận diện cái người đó qua năm uẩn, thì giống như là có hình, có tướng. Nhưng mà mình không có thể nào đồng nhất cái con người thật của mình với năm uẩn được. Tại vì năm uẩn nó có sinh có diệt, nó có còn có mất. Và con người thật của mình thì không có sinh có diệt, không có còn có mất. Vì vậy cho nên con người đó thật ra là nó vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản. Tức là nó không phải do những cái nhân duyên, những điều kiện mà nó có ra. Nếu mà khi mà do những cái nhân duyên và những điều kiện nó có ra, thì đến khi nhân duyên và điều kiện nó tăng ra, thì người đó cũng tăng ra luôn. Cho nên gọi là vô căn, vô bản, vô bản. Nếu có người thật thì là vượt thoát khỏi những cái đó. Thoát khỏi cái sinh diệt còn mất. Vì vậy cho nên con người thật là vô căn, vô bản. Không phải là do những điều kiện nó tạo ra. Con người thật là vô vi, chứ không phải là hữu vi. Vô vi tức là không điều kiện hóa, không có bị điều kiện hóa. Sanskrit không có trú xứ, tức là không có cần phải bám víu, phải nương tựa. Nhưng có người đó lại luôn linh động và hoạt bát vô cùng. Đó là cái con người không có vị trí, đó là con người thật, đó là con người vô sự. Và ngay trong cái giờ phút này, con người đó nó đang có mặt. Và mình phải nhận diện chứ được con người đó. Mình phải có con mắt nào đó để mình có thể nhận diện được con người đó nơi chính mình. Tại con người đó trong giờ phút này có thể thi thiết ra muôn ngàn diệu dụng, có thể làm thần thông được, có thể hóa phép thần thông được, có thể tiếp xúc được với chư Bụt và chư vị Bồ Tát và tất cả các cảnh giới ngay trong giờ phút này. Và có thể tạo tác ra được những cái phương tiện màu nhiệm để đổ đời mà không bao giờ bị vướng vào những cái phương tiện đó cả. Cái thi thiết đó, nó là từ một tiếng Phạn, prasnapti. Prasnapti là những cái phương tiện quyền pháp mà mình đặt ra để giúp ta độ đời, gọi là thi thiết. Thì chúng ta phải nhớ lại là Tổ có nói tới thì Tổ có nói tới cái tâm sáng chói của mình. Tổ nói tới cái tâm sáng chói của mình, cái tinh minh mà nó diễn đạt thành nó sáu đạo thần quang. Cái đó chính là con người thật của mình. Mình đã biết rằng là trong kinh Tăng Nhất A Hàm có nói tới tâm như là một cái gì sáng chói. Và những cái phiền não vô minh có thể làm lu mờ cái tâm sáng chói đó. Nhưng mà khi mà mình biết cách đó, mình lấy ra khỏi những cái phiền não của mình thì cái tâm đó nó chiếu sáng. Mà nếu mình vận dụng được cái tâm chiếu sáng đó thì mình có thể làm được tất cả mọi điều mà Bụt có thể làm. Tức là mình có thể tiếp xúc được với sự sống, mình có thể tiếp xúc được với Bụt, với Bồ Tát và tất cả các cõi nước màu nhiệm ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu mình tiếp xúc được với cái tâm sáng chói đó, mình vận dụng được cái tâm sáng chói đó, mình vận dụng được cái năng lượng đó, thì mình có thể chế tác ra được những cái thi thiết. Những cái thi thiết đó có cái mục đích là để độ đời giúp người, để người ta vượt thoát được những cái khổ đau của họ, để người ta vượt thoát được những cái vướng mắc của họ, để người ta thấy được, có cơ hội thấy được cái sự thật, đó là những cái thi thiết. Và những cái thi thiết đó mình tạo tác ra, nhưng mà mình không có vướng mắc vào nó, và cái người được mình độ cũng không bị vướng mắc vào đó. Trong kinh Bất Dụ có kể cái chuyện một người bệnh đó, mà ông thầy thuốc nói là cái bệnh này ăn kim chỉ đó, thì sẽ lành. Thì khi ông thầy thuốc đi khỏi rồi thì anh này anh tưởng anh tưởng kim chỉ là cái sự thật, cho nên anh ngồi anh cứ đọc kim chỉ rất nhiều, giống như là mình niệm bộ vậy, tụng kinh cứ ngồi đó mà cứ nói kim chỉ. Mà anh ta làm như vậy một tuần lễ, hai tuần lễ mà không hết bệnh gì hết. Nhưng mà cái kim chỉ đây là một cái danh từ ông ta đưa ra để cho mình nương vào đó, mình đi tìm con kim chỉ. Đang về mình nấu canh, nấu cháo, rồi mình ăn thì mới làm được. Ở đây ngồi mà cứ nói kim chỉ hoài thì làm sao mà lành bệnh được. Thì sau đó có một người bạn tới thăm, thấy anh ta ngồi đó mà cứ nói kim chỉ, nói anh làm cái gì kỳ vậy, nói ông thầy ông nói tôi là kim chỉ lành bệnh, anh ngu lắm, anh bị vướng vào cái danh từ kim chỉ là vậy này, anh có cái viết không, tờ giấy không. Rồi người đó mới lấy cái viết vẽ ra con kim chỉ, kim chỉ là cái này này, ăn con này này thì anh mới hết bệnh. Khi mà người bạn này đi thì anh này lấy cái kéo cắt con kim chỉ đó, xong nhai và nhai nuốt, thấy không có làm gì, nó thê thở vẽ thêm vài ba chục con kim chỉ nữa, và nhai xong thì cũng không có làm được gì hết. Thì đúng là đó là những cái thi thiết, những cái phương tiện người ta đặt ra để cho giúp mình, nhưng mà mình kẹt vào cái phương tiện, mình không có thấy được cái cứu cánh. Tất cả những cái kinh điển, những cái giáo nghĩa thầm thấm như nhiều đều là những thi thiết hết, cho nên mình kẹt vào đó là không xong. Cũng như Đức Thế Tôn nói là chân lý nó giống như mặt trăng, còn những cái lời dạy của tôi mà nó giống như là ngón tay đi phía mặt trăng. Anh nói cái này là mặt trăng thì anh ngu quá đấy. Mặt trăng làm ra nương vào đây để nhìn lên thì thấy mặt trăng, thì ngón tay là thi thiết. Anh chàng này ăn hết mấy tờ giấy kinh chỉ rồi không hiểu lầm. Thì sau đó có một thiền tri thức khác tới, nói anh làm cái gì vậy, tại sao mà anh nhà anh đầy giấy rồi vẽ kinh chỉ, anh kéo anh cắt, anh tính trang hoàng nhà cửa, anh tết phải không? Phải, tôi cắt những con kim chỉ là tôi ăn, tại vì ông thầy thuốc nói là phải ăn con này, cái này đâu, đây là giấy phải là kim chỉ. Thế anh này mới đặng lòng từ biện, nói kim chỉ là cái này đây, anh ta đưa nắm tay kia chạy ra chợ ký cho con kim chỉ, và đây là kim chỉ anh sẽ mua về anh ăn con kim chỉ này. Và người này biết là người kia cái căn cơ chậm lụt, cho nên anh ở đó anh giám sát cái chuyện làm thịt con chim chỉ, nấu chim chỉ cho người kia ăn xong ăn mới về, thì người đó mới thoát khỏi bệnh. Vì vậy cho nên khi mà mình đã tìm được con người đích thực của mình rồi, con người vô y, con người vô trú, con người vô sự, mình đã vận dụng được cái tâm sáng chói của mình và sáu đạo thần quan của mình rồi, thì mình có thể thực hiện được thần thông. Trước hết là thần thông giáo hóa. Đức Thế Tôn nói giáo hóa thần thông là thần thông cao nhất, the miracle of teaching. Khi mà mình có cái thần thông gọi là giáo hóa, mình giúp được không biết bao nhiêu người. Mà khi giáo hóa vậy thì mình có những cái phương tiện, những cái phương tiện cơ sở gọi là những cái chi tiết. Ví dụ trong túi thầy nó có một hộp quẹt, nó có một cây đàn cầy, nó có một cái túi có sáu viên sạn, tất cả những cái đó là đều những cái phương tiện giáo hóa cả, đều là những thi thiết cả. Và thầy có thể làm pháp thần thông được, đốt lên một ngọn đèn hay là đưa ra một cục sỏi là làm cho tâm những người dưới đó sáng ra hết và thấy được đạo. Nhưng mà nếu những người đó lục túi của thầy để lấy hộp quẹt, để lấy đèn cày, để lấy mấy hộp sỏi về thờ thì đâu có được, là họ bị kẹt vào những cái phương tiện. Bởi vậy cho nên những cái thi thiết đó là mình do cái sự thông minh của mình để mà tạo tác ra để giúp cho đời. Nhưng mà đời là kiểu không có thông minh lắm, họ bị kẹt vào những thi thiết đó và không có thấy, không có tìm ra được cái họ muốn tìm. Thành ra khi mà mình đạt tới chỗ đó thì mình có thể chi tiết ra muôn ngàn người dùng, mà cái công dụng nào cũng đều tính cách vô, cũng đều có tính cách vô trú, mình không có bị kẹt vào đó. Trái lại, nếu càng có ý niệm tìm cầu thì càng cách xa, càng sai trái. Thì tôi gọi điều này là bí quyết mong niệm, the secret. Nếu mà theo được cái này thì có thể thoát được. Càng có ý niệm tìm cầu thì càng cách xa, càng sai trái. Cái câu này lấy ý từ trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Kinh Pháp Bảo Đàn. Tôi gọi điều này là bí quyết màu nhiệm. Thành công được là nhờ cái bí quyết đó. Này các bạn tu đừng tự đồng, đừng tự đồng nhất mình với cái anh bạn mộng huyễn này. Tại vì sớm muộn gì chàng ta cũng phải được trả lại trong tay quỷ vô thường. Trên chàng, trên bạn mộng hướng này tức là năm uẩn. Tại thường thường mình là chúng sanh, mình là mê mờ, thành mình hay đồng nhất mình với là cái thân thể này. Trước hết là mình đồng nhất mình với cái sắc thân của mình. Rồi sau đó mình đồng nhất với mình với những cái cảm thọ, những tri giác của mình. Những cái mình học hiểu được, những cái tài năng của mình, tất cả những cái đó mình đồng nhất mình với những cái đó. Và nếu mình nghĩ rằng cái hình hài của mình, cái cảm thọ của mình, cái tri giác của mình là con người thật của mình thì không có đúng. Sau những cái đó, nó đều là vô thường, nó đều là mộng huyễn. Và khi những cái đó nó tan rã, thì mình cũng tan rã luôn. Thì khi mà những người đọc họ không có hiểu, họ nghĩ rằng là tổ chủ trương rằng ngoài cái ngũ uẩn là còn có một cái ta gọi là con người thật. Trong đạo Phật đó thì cái ý niệm về ta nó được phân tích, nó được quán chiếu rất là rõ ràng. Và cái quan điểm đầu là ta, tức là ngũ uẩn, là năm uẩn. Cái này là phổ thông nhất. Thân này là ta, cảm thọ này là ta, tri giác này là ta, tâm hành này là ta, và nhận thức này là ta. Cái quan điểm thứ hai là ta khác với năm uẩn. Ta có ngoài năm uẩn. Quan niệm gọi là tức. Quan niệm gọi là ly. Tức là cái này này, ly là cái này này. Tức là năm uẩn không phải là ta, nhưng mà nó là của ta. Ở đây ấy, là nói rằng năm uẩn á là ta, ta là năm uẩn. Còn ở đây nói rằng năm uẩn này là của ta, ta là cái khác, năm uẩn là cái khác, năm uẩn này nó thuộc về ta, giống như cái nhà của ta hay là cái bằng cấp của ta hay là cái phòng của ta hay là đôi dép của ta, nó thuộc về ta. Cái đó gọi là ngã sở. Thì nắm ổn là ngã. Còn đây là nắm ổn là ngã sở. trong cái chấp thứ nhất đó, Nam Uẩn, đích thì là ta là Nam Uẩn. Còn cái chấp thứ hai là Nam Uẩn, mà không phải là ta. Nam Uẩn chỉ là cái nó thuộc về ta thôi. Ta là khác. Đó là quan điểm thứ hai. Quan điểm thứ nhất là Nam Uẩn tức ngã. Còn Nam Uẩn thứ hai là Nam Uẩn ly ngã. Nam Uẩn không phải là ngã, tức là ly. The same, different. Quan điểm thứ ba là tương tại, là có ta trong Nam Uẩn mà có Nam Uẩn trong ta. Ta không phải là Nam Uẩn, Nam Uẩn không phải là ta, mà ta cũng không phải mà đây là cái trường hợp là ta không phải là Nam Uẩn, nhưng mà trong Nam Uẩn có ta và trong ta có Nam Uẩn. Cái quan niệm ngoài là tương tài, tương tài. Và cái này nó nằm trong cái kia. Tương tài tức là mutually containing. Trong cái này nó có cái kia. Trong cái ta này nó có Nam Uẩn. Và trong cái Nam Uẩn này nó có cái ta. Cái đó gọi là cái thứ ba là thức tương tài.